Đó, thì đó là ý ở đây, cho nên ở đây thì Ngài Bồng Bá Ngài mới dẫn cái đoạn này ra để cho thấy rõ, người phải thấy được cái chỗ đó thì mới 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 đáng được gọi là truyền y. Cho nên nếu hội được ý này mới là kẻ xuất gia, mới là tu hành tốt, tức là nhận được đây rồi sống được như vậy đó thì mới thật sự là người xuất gia. Tức là sao? Tức là như vậy thì mới thật sự là ra khỏi nhà thế tục, mới là con đường gọi là xuất gia giải thoát thật. Còn nếu đây Ngài mới dẫn, dẫn cái chuyện là nếu ông không tin thì tại sao Thượng Tọa Minh chạy đến ngọn Đại Vũ tìm Lục Tổ? Thì Lục Tổ hỏi: ngươi đến cầu việc gì, vì cầu y hay vì cầu pháp? Thượng Tọa Minh mới nói: không vì y mà đến, chỉ vì pháp mà đến. Lục Tổ bảo: ông hãy tạm thời liễm niệm, tức là thu thúc lại, dừng lại niệm lại đó, thiện ác đều chớ nghĩ tính. Thì Thượng Tọa Minh nhận lời này. Lục Tổ bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính khi ấy hiện lại bộ mặt thật của Thượng Tọa Minh khi cha mẹ chưa sanh. Thượng Tọa Minh ngay câu nói đó bỗng nhiên thầm khế hội, bèn lễ bái thưa: như người uống nước lạnh nóng tự biết, tôi ở trong hội Ngũ Tổ uổng dùng công phu 30 năm, ngày nay mới biết lỗi trước. Tức là đây là dẫn chuyện là Ngài Thượng Tọa Minh Ngài đuổi theo đó, không? Tức là khi mà Lục Tổ được Ngũ Tổ truyền y bát, rồi mới bảo là đi lánh về phương Nam đó, không? Thì ở trong chúng là chịu không nổi rồi. Khi trong chúng mà phát hiện ra nghe như vậy đó thì không chịu nổi, không? Cho nên là mới một số mới cùng nhau là rượt theo để mà định đoạt y bát trở lại. Thì trong đó là mới có ông Thượng Tọa Minh đó, là trước kia vốn là một võ tướng rồi đi xuất gia, cho nên là mạnh mẽ hùng dũng, cho nên ông chạy trước, chạy trước đến là gặp Lục Tổ đuổi theo kịp. Nhưng mà Lục Tổ lúc đó là Ngài mới mới thấy vậy, là Ngài mới lấy cái y bát này để trên cái tảng đá, Ngài mới ẩn ở trong trong bụi, trong kính đó. Thì Ngài Huệ Minh đi tới thấy đó mới dở mà dở không lên đó, dở y bát mà dở không lên, thì mới biết rằng như vậy đây là còn có cái gì, chứ không phải là lấy theo cái tâm thế gian để mà đoạt được. Lúc đó ông mới đổi ý đó, ông mới kêu đó, nghĩa là tôi đến đây là không phải là vì y bát, vì pháp thôi chứ không phải vì y. Chứ đúng là ban đầu là vì y, đúng là ban đầu là đến đó để mà đoạt cái y bát đó trở lại. Nhưng mà bây giờ đến đây thấy cái chuyện đó, ông mới thấy là có cái gì linh nghiệm, cho nên bây giờ mới đổi ý trở lại. Thôi bây giờ tôi đến đây không phải vì y vì bát, tôi vì pháp. Đó. Thì Lục Tổ Ngài mới ra đó, Ngài mới bảo đó: nếu mà thật sự mà ông mà vì pháp mà đến đó thì thôi bây giờ ông ngay đây ông phải tạm thời liễm niệm, ông mới dừng lại, dừng niệm lại, lắng lòng, đừng có nghĩ tính gì hết xem. Thì ngay đó ông nghĩa là lặng lòng trở lại. Thì Lục Tổ Ngài bảo đó là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính khi ấy là hiện lại cái bộ mặt thật của khi cha mẹ chưa sanh của Thượng Tọa Minh. Có chỗ khác thì nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính khi ấy cái gì là bộ mặt thật khi cha mẹ chưa sanh của Thượng Tọa Minh. Thì ngay đó thì ông liền nghĩa là đại ngộ. Đó, thì thấy được ở chỗ này đó, thì mình mới thấy được cái ý nghĩa của thâm sâu ở trong nhà thiền. Thứ nhất là ban đầu là ông Thượng Tọa Minh ông đến là ông vì y bát, vì đoạt y bát. Nhưng mà sau khi chuyển tâm vì pháp thì ông liền được tỏa ngộ. Như vậy tức là sao? Đó là để chứng minh rõ, cái chơn vọng nó không có hai, nó không có tách rời nhau. ngay lúc đầu đó, lúc đó là cái tâm đó là cái tâm vọng rồi, không? Đến đó để mà đoạt y thôi, không? Đó là tâm hư vọng. À, nhưng mà chuyển tâm trở lại, không? Thì thành tỏ ngộ, thì thành chơn. Vậy thì tâm vọng tâm chơn đó nó cũng đâu có hai, đâu có tách rời nhau. À, như vậy thì quý vị thấy là mình có ai mà mặc cảm là mình học đạo không được. Quý vị đến đây học đạo thì cũng đâu có ai mà đến nỗi có cái tâm mà đoạt y pháp như vậy. Đó, thì tại sao học không được? Cho nên ngay khi vọng mà chuyển lại là thành chơn. À, vậy thì mình tại sao mình không ngay cái tâm vọng này mà mình chuyển lại cái xem? Ngay cái tâm vọng đây là mình chuyển lại cái xem. À, thì cái gì đây? À, thì nó hay biết mấy. À, cho nên ở đây thì Lục Tổ ngày khéo đó, ngày bảo ông bây giờ ông nếu mà ông dị pháp thì ông hãy lắng lòng trở lại, đừng có nghĩ tính gì hết xem. Thì khi mà ông vừa lắng lòng, không có để cho những cái niệm nghĩ gì hết, thì Lục Tổ ngay đó ngày mới bảo đó, không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì chính cái ấy là cái gì là bộ mặt thật trước khi cha mẹ chư sanh của Thượng Tổ Minh. Thì ngay đó ông liền tỏ ngộ. Thì quý vị thấy cái là cái trọng tâm hay là cái con mắt ở trong trong đây đó là chỗ nào không? Nhiều người là cứ lo chú ý ở ở chỗ là không nghĩ thiện không nghĩ ác, không? Tức là chú ý ở chỗ nghe là nó không nghĩ thiện không nghĩ ác, tức là không nghĩ thiện ác, không? Đó, rồi cứ lo chú ý ở chỗ đó mà quên mất cái chỗ là chính khi ấy. Chính khi ấy cái chỗ đó mới là cái chỗ gọi là trọng tâm điểm, là con mắt ở chỗ đó. À, chính khi ấy là khi nào? À, quý vị trả lời coi, chính khi ấy là khi nào? À, chỗ đó phải thấy được chỗ đó thì đó mới là con mắt. À, chứ còn mà cứ lo bàn chẳng nghi thiện giác những cái bàn hoài thì cũng là còn bên ngoài. À, chính khi ấy là ngay đây nè, ngay bây giờ đây nè, chứ không đâu khác hết. Đó mới là cái quan trọng. Cũng như bây giờ hiện tại đây, quý vị mỗi người ngồi đây, mình hãy trở về ngay cái gọi là ngay bây giờ đây xem thì cái mặt thật xưa nay chính mình như thế nào rõ ngay. Nhưng mà thông thường á, người học thì đa số là không có học như vậy. Mà học sao? Khi mà học tới những cái đoạn này á, thì đa số đều nghĩ tưởng trở lui lại hơn 1000 năm trước ở cái, trên cái ngọn núi Vũ Lãnh đó, rồi cái đám người mà chạy theo đuổi Lục Tổ đó, rồi không? Rồi ông Thượng Tổ Minh ông đứng đó, không? Rồi Lục Tổ mới hỏi như vậy, tức là ngồi đây nhưng bây giờ trở lui lại trên cả 1000 năm, phải không? Tức là nghĩ lui trở lại cả 1000 năm. Cho nên học như vậy thì làm sao ngộ được. Đó. Cho nên mình thấy được chỗ này, học thiền là phải học như vậy. Học là phải thấy được ngay cái bây giờ đây. Cho nên cái chỗ mà Thượng Tọa Minh ngộ đó, thì cái chỗ đó là chỗ ngay bây giờ đây nè, hiện có mặt đây chứ không đâu khác hết. Đó. Hiện bây giờ mỗi người ngồi đây đó. À, đó. Thì mình phải thấy lại chỗ đó, là thấy được cái chỗ ngộ của Thượng Tọa Minh. Đó. Thì khi mà Thượng Tọa Minh ông ngộ rồi, ông liền lễ bái, ông thưa là bây giờ giống như là người uống nước lạnh nóng tự biết thôi. À, tức là chỗ ngộ đó thì làm sao mà diễn tả cho người hiểu được, diễn tả tôi ngộ như thế này thế kia được không? Thì cái người ngoài nghe là cũng tưởng tượng thêm nó càng xa nữa. Thí dụ như quý vị uống nước lạnh nước nóng thì quý vị diễn tả nó lạnh như thế nào, nó nóng như thế nào. Diễn tả một hơi thì người nghe đó cũng tưởng tượng thêm nữa, thì càng xa nữa. Cho nên chỗ này không có diễn tả được, cho nên gọi là như người uống nước lạnh nóng tự biết đó. Và như vậy cũng là một cái điểm để mà nhắc cho người cái gì, cho nên đó cũng là điểm để mà nhắc cho mọi người muốn biết được cái chỗ này đó thì phải nhảy vào trong đó thôi, chứ còn không thể đứng bên ngoài mà muốn biết. Cho nên ngộ rồi thì ông nói là như uống nước là nóng tôi biết thôi, mà không nói nó ngộ làm sao. Thành ra cái người muốn hiểu thì thắc mắc, không? Tại sao mà không nói? À, thì cho nên bây giờ là phải nhảy vào chỗ đó để biết thôi. Rồi Ngài còn nói thêm là tôi ở trong cái hội của Ngũ Tổ đó uổng dùng công phu 30 năm, ngày nay mới biết lỗi trước. Tức là 30 năm dụng công ở trong hội của Ngài Ngũ Tổ, bây giờ mới thấy nghe là thật là uổng phí 30 năm đó, bây giờ mới biết lỗi. Chỗ này quý vị thấy là có uổng thiệt không? Cho nên chỗ này là chỗ phải cẩn thận, không thể bắt chước mà nói theo được. Nhiều người bắt chước mà nói theo kiểu này đó là nguy.